Chương 694, hồn thú, mặc kệ là bữa trưa hay bữa tối, đây cũng không phải là kết cục mà ai mong muốn, phải làm gì đây, chiến đấu hay bỏ chạy? Nhìn đàn hồn thú đông đảo tiến đến, Diễm Thần không khỏi nuốt nước bọt và bắt đầu lùi lại. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng, sau khi lùi vài bước, họ đã không còn đường lui, vị trí của họ rõ ràng đã được thiết kế cẩn mật, họ không chỉ bị Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc bao vây, mà còn nằm trong phạm vi săn bắt của hồn thú. Hơn nữa, những hồn thú này cách họ khoảng một canh giờ đường. Nói cách khác, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng. Nếu Vạn Yêu và Diệt Thế không thể tiêu diệt họ trong một canh giờ, hồn thú sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Mọi người đều hiểu rõ rằng Vạn Yêu và Diệt Thế chắc chắn sẽ đuổi theo họ. Nếu hồn thú không thể giết chết tất cả hoặc một số người trốn thoát, Vạn Yêu và Diệt Thế sẽ bao vây họ. Khi đó, phe họ sẽ kiệt sức sau một trận chiến tinh thần và thể xác, trong khi kẻ thù lại dĩ nhiên giật đái lao. Kết quả có thể tưởng tượng được, kế hoạch này thật độc ác và hoàn hảo đến mức khiến mọi người nghẹn ngào. Đây là loại mưu mô mà họ biết rõ nhưng không thể né tránh, đôi khi còn hiệu quả hơn cả âm mưu. Ta nghĩ chúng ta không thể chiến thắng, cũng không thể bỏ chạy. Một khi bỏ chạy, chúng ta sẽ trở thành con mồi. Nguy Hoàng Tuyền, người vừa trải qua một trận chiến ác liệt, đang ở trong trạng thái suy yếu, giống như Tinh Hoàng Tuyền. Càng sử dụng bí pháp mạnh mẽ, hậu quả di chứng càng lớn. Nguyệt Hoàng Tuyền và Tinh Hoàng Tuyền đã kiệt sức, nhưng may mắn là họ vẫn ổn. Nếu không thể chiến đấu hay trốn thoát, họ chỉ còn cách vừa chiến đấu vừa trốn. Hỗn Vô Linh có một kế hoạch có thể giúp họ thoát khỏi hiểm cảnh và đảo ngược tình thế. Hắn dùng thần thức truyền âm cho mọi người nghe kế hoạch. Khi mọi người hiểu rõ, họ nhìn Hỗn Vô Linh với ánh mắt kỳ lạ. Hắn còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả bạn cũ. Mặc dù là tộc trưởng hỗn độn cự nhân, mọi người không hề sợ hãi vì địa vị của hắn, mà vì vẻ ngoài trẻ con của Hỗn Vô Linh khiến họ dễ dàng có thiện cảm. Họ nhanh chóng trên thiết, không còn phân biệt địa vị. Không phải ta không tôn trọng ngươi, Diễm Thần ta luôn tôn trọng người mạnh mẽ, nhưng kế hoạch của ngươi quá độc ác, người hỗn độn cự nhân không phải đều trung hậu thành thật sao? Hỗn Vô Linh không thấy có gì sai với kế hoạch của mình. Hắn không cho họ nhiều thời gian suy nghĩ, vì hồn thú đã lao đến. Do vừa rồi Diễm Thần chỉ nhìn thấy một con hồn thú, nên muốn khoe khoang một chút. Vì đứng ở vị trí đầu tiên, hắn trở thành mục tiêu đầu tiên của hồn thú, chỉ có một con. Diễm Thần không e ngại, hắn vung tay tạo ra một bức tường lửa trước mặt. Lực phòng thủ của bức tường lửa không quá mạnh, tác dụng chính là khiến hồn thú dính vào hỏa diễm của Diễm Thần. Sau đó, hắn có thể giải quyết nó. Tuy nhiên, điều khiến Diễm Thần bất ngờ là hồn thú đã xuyên qua bức tường lửa mà không hề bị hỏa diễm bám vào. Diễm Thần cẩn thận, đây là hồn thú, nó không sợ tấn công vật lý. Nguyệt Hoàng Truyền vội vàng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Hồn thú lao vào Diễm Thần, nhưng hắn kịp thời đưa tay lên chặn lại. Hồn thú đó đã xuyên qua cơ thể Diễm Thần. Xong rồi, ta muốn chết sao? Diễm Thần kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng những hồn thú này lại nhanh bức vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Lúc trước, tốc độ của chúng chỉ ở mức bình thường, nhưng vừa rồi, tốc độ của chúng đột ngột tăng vọt gấp 5 lần, khiến Diễm Thần không thể trở tay kịp. Hồn thú này sở hữu trí tuệ phi thường, không thua kém bất kỳ ai trong nhóm. Nó biết rằng chỉ cần tập trung toàn bộ tốc độ để tung ra đòn tấn công bất ngờ trong chớp nhoáng, nó có thể khiến đối thủ sơ hở và bị đánh trúng. Chiêu thức tuy đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả. Diễm Thần bị đâm xuyên ngực, nhưng khi hắn vừa khóc vừa kiểm tra lại phát hiện mình không hề bị thương, không chỉ cơ thể mà cả linh hồn, tinh thần và thần thức đều hoàn toàn nguyên vẹn. Ha ha, ha, ta tưởng nó lợi hại lắm chứ. Hóa ra chỉ là đồ giấy, mọi người đừng sợ, đây chỉ là trò hù dọa trẻ con. Diễm Thần vừa dứt lời đã cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Hắn vội vàng quay lại và nhìn thấy Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan của Sáng Thế Thần Quốc đang quỳ gối trên mặt đất. Ánh sáng trắng nhà bao trùm lấy cơ thể đang nhấp nháy liên tục. Mọi người cũng quay sang Diễm Thần rồi lại nhìn Mộng Lan đang tự chữa trị cho bản thân. Sao vậy, bị thương? Diễm Thần bối rối hỏi. Lãng Tâm Kiếm Hào xuất hiện bên cạnh Diễm Thần, kiểm tra nhanh chóng rồi nói nhỏ. Vừa rồi, hồn thú đó đã xuyên qua cơ thể ngươi, nhìn thay vì biến mất, nó đã dùng móng vuốt tấn công vào ngực Mộng Lan. Nguyệt Hoàng Tuyền và Hỗn Vô Linh đã tiêu diệt nó kịp thời, nhưng Mộng Lan vẫn bị thương nhẹ ở linh hồn. Ngươi không sao chứ? Tiêu Hòa không đợi Diễm Thần trả lời mà đã lớn tiếng hô vang. Đừng nói chuyện nữa, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói của Tiêu Hòa vừa dứt, 6 con hồn thú khác đã lao đến, tuy số lượng đông đảo, nhưng chúng không tấn công cùng lúc mà chia thành các đội nhỏ, lần lượt xông lên, con hồn thú đầu tiên có lẽ là Tiên Phong, 6 con sau tiếp theo cũng vậy. Diễm Thần vẫn còn đắm chìm trong cảm giác không bị thương dù bị đâm xuyên ngực, nhưng Mộng Lan, người chỉ bị trúng đòn nhẹ, đã nhanh chóng tỉnh táo. Cả hai cùng lúc bị hai hồn thú tấn công, nhưng giống như Diễm Thần, hai hồn thú kia vẫn xuyên qua người họ mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, lần này Tiêu Hòa và Hỗn Vô Linh đứng sau họ đã kịp thời ra tay tiêu diệt hai hồn thú đó. Bốn con hồn thú còn lại cũng không gây được bất kỳ thiệt hại nào cho mọi người trước khi bị tiêu diệt. Điều này khiến mọi người lấy lại tinh thần. Nếu có thể tiêu diệt những hồn thú này mà không phải trả giá đắt thì càng tốt. Không còn hồn thú quấy rối, kế hoạch của Hỗn Vô Linh sẽ dễ dàng thành công hơn. Tiếp theo 6 con hồn thú là 12 con. Lần này, Diễm Thần đã có sự chuẩn bị, né tránh những đòn tấn công của hồn thú. Nhưng ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía sau. 12 hồn thú này dường như mạnh mẽ hơn nhiều, khiến mọi người sơ hở và bị thương nhẹ. Những hồn thú này có thể trực tiếp tấn công linh hồn, khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn. Ngoài việc tăng cường sức tấn công, chúng còn có khả năng phòng thủ và tốc độ vượt trội. Mọi người chú ý, hồn thú này có sức mạnh tăng vọt, cẩn thận, lần này hung thú có thể mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, 12 con hồn thú hung hãn cũng bị tiêu diệt. Ngoài trừ Diễm Thần, những người còn lại đều bị thương nhẹ và linh hồn có chút hao tổn. Tuy nhiên, không để họ có cơ hội hồi phục, đợt hồn thú tiếp theo lại ập đến, lần này có tới 24 con. Điều khiến mọi người kinh ngạc là cơ thể Diễm Thần bỗng bốc lên một ngọn lửa rực rỡ. Ngọn lửa bùng cháy hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ bằng lửa, và Diễm Thần đứng trên đỉnh đầu nó. Hình dáng của phượng hoàng lửa này vô cùng giống với Bạo Thiên Phượng năm xưa. Do Diễm Thần đột ngột biến lớn, 24 con hồn thú không kịp đề phòng đã lao vào cơ thể phượng hoàng lửa. Khi tất cả hồn thú đều bên trong, chuyển động của chúng đột ngột dừng lại trong tích tắc. Ngay lập tức, một tia sáng hồng lóe lên xuyên qua cơ thể tất cả hồn thú. Sau đó phượng hoàng lửa tan biến, hồn thú lao ra và tiếp tục tấn công mọi người. Chỉ sau hai lần tấn công, 24 hồn thú đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai bị thương. Hồn thú này có vấn đề gì vậy? Sao lúc mạnh lúc yếu, nó đang đùa giỡn chúng ta sao? Khí tức của hồn thú không chênh lệch nhiều, nhưng sức mạnh bùng nổ của chúng lại khác nhau một trời một vực. Những con yếu ớt không thể chịu nổi một đòn tấn công, còn những con mạnh mẽ suýt lấy mạng họ. Không ổn, hồn thú này không thể nào đùa giỡn với chúng ta được. Chắc chắn có vấn đề gì đó, lần trước yếu, lần sau mạnh, mọi người phải cẩn thận gấp trăm lần. Ngay khi Tiêu Hòa dứt lời, 36 con hồn thú khác đã lao tới, lần này chúng không tấn công trực diện mà chia thành hai đội trái phải, vòng qua Diễm Thần. Tuy nhiên, Diễm Thần không để chúng thực hiện kế hoạch. Phượng hoàng lửa vốn đã khổng lồ bỗng vang lên tiếng, phượng minh vang dội, hai cánh dang rộng bao trùm tất cả. Hồn thú một lần nữa, không thể né tránh và lao vào ngọn lửa hai cánh phượng hoàng. Một tia sáng hồng khác nhân cơ hội hồn thú dìm lại trong tích tắc, xuyên qua tất cả hồn thú. Sau đó, hồn thú lao ra khỏi ngọn lửa và bị tiêu diệt hoàn toàn trong chớp mắt. Không ai bị thương, lúc này, Tiêu Hòa hoàn toàn bối rối. Lần này theo lý phải mạnh hơn, nhưng vẫn rất yếu ớt, không thể chịu nổi một đòn tấn công của họ. Liệu những hồn thú này thực sự chỉ đến để đùa giỡn với họ? Ngay khi tất cả mọi người thập phần nghi hoặc, Hỗn Vô Linh lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Chạy, rút lui, những thứ này chỉ là dò đường. Phía sau còn có hồn thú mạnh hơn. Cảm giác của Hỗn Vô Linh tương đối nhạy bén. Ngay sau đó hắn đột nhiên nhận ra một lượng lớn hồn thú, số lượng chim gần ngàn càng tăng cường đang chạy tới. Tuy rằng vừa rồi những hồn thú này rất kỳ quái, có yếu có mạnh, nhưng cho dù sau đó trong mấy ngàn con này có 1% cường đại cũng đủ cho bọn họ trầy da tróc vẫy.